Chương 5. Món hàng đổi chủ. Ông bà Senbi đã trở về phòng ngủ. Ông nấn ná ngồi trong một chiếc ghế bành, xem những bức thư mới nhận được trong chuyến thư lúc ban trưa. Còn bà thì đứng trước tấm gương, gỡ những mớ tóc tết rất cầu kỳ. Lúc nãy, thấy Eliza tái xanh, con mắt nhớn nhác, bà đã cho chị đi ngủ. Bà vừa gỡ tóc, vừa nghĩ đến câu chuyện đã nói lúc chiều với Eliza, tội nghiệp. Rồi bà quay lại phía chồng, lơ đãng hỏi. Anh Senbi à, nhân tiện cũng hỏi anh, cái lão lỗ mãng anh vừa tiếp ở ngoài phòng ăn là ai vậy? Ông Senbi vừa đọc một bức thư, lúng túng trả lời. Tên hắn là Haley. Bà Senbi nói. Haley à, lão ta là ai vậy? Lão đến có chuyện gì? Ông Senbi đáp. Chuyến đi Nasse vừa rồi, anh có nhiều công việc buôn bán với hắn. Bà Senbi hỏi. Chỉ có vậy thôi mà lão ta cũng tự tiện ăn cơm ở đây nữa hả? Ông Senbi đáp. Anh mời hắn đấy chứ. Anh có việc cần giải quyết với hắn. Bà Senbi nhận thấy vẻ lúng túng của chồng. Bà liền hỏi. Có phải lão ta là một tay buôn nô lệ không? Ông Senbi bỏ bức thư xuống, nói. Kìa em, sao em lại có ý nghĩ đó? Bà Senbi nói. À không, tại vì Eliza sau bữa cơm chiều vào đây nè, vẻ mặt thì buồn thiêu à. Bảo thấy anh nói chuyện với một gã buôn nô lệ. Nó còn bảo nghe thấy gã kia đòi mua đứa con trai của nó nữa. Trời đất, con bé thiệt là ngốc quá đi. Ông Senbi hỏi. Thật vậy à? Ông Senbi lại cầm lấy bức thư. Ông làm như chăm chú đọc, nhưng không biết là mình đang cầm ngược tờ giấy. Ông tự bảo mình. Đằng nào cũng phải nói thật, chỉ bằng nói ngay thì hơn. Bà Senbi tay vẫn chải đầu, nói tiếp. Em cho là Eliza nó quá rồ rồi anh à. Em bảo nó không bao giờ anh thèm giao du với những hạng người đó. Em biết chắc rằng không bao giờ anh lại có ý muốn bán nô lệ của anh đâu, dù chỉ là một đứa, mà lại bán cho một người như cái lão lúc nãy chứ. Ông Senbi nói. Em Emily à. Thật ra, anh vẫn nói thế, và vẫn nghĩ thế em à. Nhưng mà, sự thật thì công việc làm ăn của anh nó xấu quá, anh không còn cách giải quyết nào khác. Bà Senbi hỏi, anh bán cho cái lão đó à? Không thể như vậy được. Anh nói đùa rồi phải không anh? Ông Senbi trả lời, trời đất, anh nói thật đấy. Anh đã nhận bán bát tôm cho nó. Bà Senbi hỏi, hả? Bát tôm hả anh? Bát tôm trung thực, ăn ở tốt và tận tụy đến như vậy. Bác ấy đã hầu hạ anh từ ngày anh còn bé tí mà. Trời đất ơi anh Senbi, anh đã hứa là sẽ giải phóng cho bác ấy rồi cơ mà. Anh với em đã nói hàng trăm lần với bác ấy như thế rồi cơ mà. Nếu quả có thật như vậy, thì em rất có thể tin những điều người ta mách với em. Anh sẽ nhẫn tâm bán cả thằng Harry, đứa con độc nhất của Eliza tội nghiệp nữa chứ gì. Giọng nói của bà Senbi tỏ rõ nỗi lo buồn và bất bình. Ông chồng đáp, xin thú thật với em, việc nó đúng là như thế. Anh đã bán cả bát tôm với thằng Harry. Bây giờ, mọi người ai ai cũng làm như vậy hết. Anh không hiểu tại sao em lại trách móc anh. Bà Senbi hỏi lại, nhưng mà tại sao lại bán đúng ngay bát tôm và thằng Harry? Ông Senbi nói, bởi vì hai người này được giá hơn cả. Chỉ vì lý do ấy mà thôi. Nếu em cứ nhất định giữ ý của em, anh có thể chọn bán người khác. Thằng con buôn đó trả Eliza một giá cao vô cùng. Em có muốn giải quyết cách đó không? Bà Senbi kêu lên. Cái thằng khốn nạn mà. Ông Senbi lại nói. Anh biết em rất thương con Eliza, cho nên anh đã không buồn nghe nó nói. Anh giải quyết như vậy, đáng lẽ em phải hài lòng mới phải chứ. Bà Senbi hối hận. Anh à, thôi em xin lỗi anh, em ăn nói hấp tấp quá. Thế nhưng chắc anh sẽ để cho em cố gắng ra tay giúp đỡ bác Tôm và thằng bé Harry tội nghiệp. Dù bác Tôm là người da đen, bác ấy vẫn là người tận tụy trung thực. Khi cần thiết, bác ấy có thể vì anh mà hy sinh cuộc đời. Em tin chắc là như thế. Ông Senbi nói, Anh biết lắm chứ. Nhưng nói chuyện ấy để làm gì? Anh không còn cách nào khác. Bà Senbi nói, tại sao lại không chịu một chút hy sinh về tiền tài? Em sẵn sàng chịu một phần. Từ trước tới nay, em vẫn cố gắng làm tròn bổn phận đối với những con người giản dị đáng thương mà số phận họ thuộc vào chúng ta. Từ bao năm nay, em đã biết tất cả những niềm vui nỗi khổ của họ. Làm sao chúng ta còn kiêu hãnh được nếu chỉ vì một món lợi nhỏ mà chúng ta bán đi một con người? Một người tốt, trung thành và tin cậy chúng ta như bác Tôm. Bán bác Tôm, chúng ta mất tất cả những điều chúng ta đã dạy dỗ cho bác biết thương yêu, quý mến mọi người. Em đã dạy bác ấy bổn phận đối với gia đình, nhiệm vụ của cha đối với con, của chồng đối với vợ. Nếu bác ấy nhận thấy rằng khi dính đến chuyện tiền nong, thì chúng ta chẳng còn đếm xỉa gì đến những lời cam kết thiêng liêng. Bác ấy sẽ nói như thế nào đây? Còn Eliza, em đã dạy cho nó bổn phận của một người mẹ. Em đã dạy cho nó chăm sóc thằng Harry. Vậy mà anh chỉ vì đồng tiền mà đem bán thằng bé cho kẻ vô đạo lý. Em đã có lần bảo nó, một tâm hồn còn quý giá hơn tất cả vàng bạc trên thế giới. Nếu ta bán đứa con của nó, thì nó làm sao còn tin ở ta được nữa ha anh? Ông Senbi nói, em Emily à, em tin anh. Anh khổ tâm lắm. Em thấy đấy, anh tôn trọng những tình cảm của em. Tuy rằng anh chưa đồng ý hết thảy, nhưng xin nói thật với em, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Anh không thể thay đổi được nữa. Anh không có ý định nói thật cùng em. Nhưng sự thật là, hoặc anh phải bán hai người đó, hoặc anh phải bán toàn bộ của cải của chúng ta. Harley đã chiếm được quyền cầm cố. Nếu anh không chịu điều đình với nó, chúng ta mất tất cả. Anh thu thập tất cả mọi thứ. Anh đã đi vay đi mượn. Anh đã làm đủ mọi việc, trừ việc đi ăn xin. Anh phải bán hai người để cho đủ số tiền. Harley khăng khăng đòi mua thằng bé. Hắn chỉ nhận giải quyết bằng cách ấy, không chịu cách nào khác cả. Anh thuộc quyền Harley định đoạt, và anh bắt buộc phải tuân theo. Phải bán hai người nô lệ thì ý em đã rõ. Vậy em có nghĩ rằng bán tất cả những người nô lệ khác là hơn không? Bà Senbi sững sờ cả người. Bà đến ngồi bên bàn điểm trang. Hai tay ôm lấy đầu và thốt lên một tiếng rên rỉ. Bà tuyệt vọng nói, em đã điên rồ mà tưởng rằng em có thể làm điều gì tốt lành trong cái hoàn cảnh đáng căm ghét này. Có nô lệ phải chịu những thứ luật pháp như luật pháp ở cái xứ sở này, thật là một điều nhục nhã. Từ ngày còn nhỏ em đã nghĩ như vậy. Nhưng em ước mong sẽ làm cho cuộc đời của những con người khốn khổ ấy đỡ cực nhục hơn, thậm chí còn sung sướng hơn cả được tự do nữa. Bởi vì mình ăn ở phúc đức, tận tình chăm sóc họ, dạy dỗ họ. Em quả là điên rồ rồi. Ông Senbi nói, em nói như một người theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ. Thật như vậy đấy. Bà Senbi nói, nếu những người theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ hiểu biết như em, thì họ có quyền ăn nói chứ. Anh biết rõ, chưa bao giờ em tán thành chế độ nô lệ mà. Em không bao giờ muốn có nô lệ. Ông Senbi nói ý kiến của mình. Đấy, em không cùng ý kiến với nhiều người tài giỏi và tinh đạo. Em có nhớ bài thuyết giáo của một sư B chủ nhật trước không? Bà Senbi nói, em không muốn nghe những bài thuyết giáo kiểu đó. Và em mong rằng ông B đừng bao giờ đến thuyết giáo ở nhà thờ này nữa. Mục sư không thể ngăn cản điều ác, và có lẽ không sửa được điều ác. Không làm gì được, cũng như chúng ta đi. Nhưng mà tán dương điều ác thì quả là không thể nghe được. Vả lại anh cũng thế, anh không thích nghe bài giảng đạo ấy chứ? Ông Senbi nói, được, anh cho rằng những ông mục sư ấy tưởng đưa ra những sự việc mà ngay chúng ta cũng không dám làm. Nhưng em à, bây giờ anh đã giảng giải cho em biết những khó khăn của chúng ta rồi. Anh nghĩ em cũng biết anh quyết định như vậy là vì bó buộc. Bà Senbi lấy chiếc đồng hồ vàng ra, ngắm nghía, rồi lật đi lật lại trong lòng bàn tay. Bà buồn rầu nói, em thì chẳng có bao nhiêu đồ trang sức, nhưng có thể bán cái đồng hồ này để cứu thằng con của Eliza được không anh? Lúc mua nó, đắt lắm đấy. Ông Senbi nói, em Emily tội nghiệp à. Anh rất khổ tâm thấy em thiết tha đến như vậy. Nhưng mà chẳng thể được. Việc đã xong. Giấy bán đã ký và hiện trong tay Harley. Em nên mừng rằng việc nó sẽ không xấu hơn. Thằng cha đó có thể làm cho chúng ta phá sản. Bây giờ thì nó đi rồi. Nếu em cũng biết nó như anh, em sẽ bảo là chúng ta đã thoát. Bà Senbi hỏi, nó độc ác đến như vậy cơ à? Ông Senbi nói, anh không nói là nó tàn ác, nhưng là một con người không có một chút tình cảm, chỉ biết buôn bán và lợi lộc. Nếu được giá, nó có thể bán cả mẹ đẻ ra nó nữa. Tuy rằng nó chẳng muốn cho bà lão bị khổ sở. Bà Senbi nói, và bây giờ, chính cái thằng khốn nạn đó chiếm được bát tôm thực thà và trung thành, và cả thằng con của Eliza nữa hả? Ông Senbi nói, em Emily, ý nghĩ ấy làm anh khổ tâm quá. Harley đang dội, mai nó sẽ đến mang của nó đi. Về phần anh sẽ cho thắng yên ngựa ngay lúc rạng sáng, để khỏi phải có mặt lúc đó. Anh không thể chịu đựng lúc người ta lôi bát tôm đi. Còn em, anh khuyên em nên lấy xe ngựa đi chơi một lát đi. Em mang cả Eliza cùng đi với em, để cho nó vắng mặt lúc đó thì hơn. Bà Senbi không đồng ý. Em sẽ không bao giờ a tòng với mưu mô tàn nhẫn đó. Em sẽ nói tất cả với bác Tôm. Ít ra kẻ ăn người làm trong nhà cũng biết là bà chủ của họ chia sẻ nỗi đau khổ của bác ấy và gia đình bác ấy. Em không dám nghĩ đến sự tuyệt vọng của Eliza đâu. Chúng ta đã làm gì để đến nỗi phải bó buộc nhận cách giải quyết đó chứ? Ông bà Senbi có ngờ đâu, một người đã nghe được câu chuyện bàn bạc của mình. Khi bà chủ bảo Eliza trở về buồng riêng, chị lẻn vào phòng rửa mặt bên cạnh. Cửa phòng thông ra hành lang. Chị áp tay vào khe cửa thông với phòng ngủ. Và chị đã nghe hết cả đầu đuôi câu chuyện. Khi không còn nghe tiếng nói nữa, chị len lén bước ra. Chị tái xanh người, run bần bật. Nét mặt đăm chiêu, môi mím chặt. Chị lẻn về căn buồng sáng sủa, sạch sẽ và xinh xắn của mình. Đứa con chị đang ngủ say, mấy mớ tóc xõa xuống gối. Đôi môi hồng hé mở, hai bàn tay mẫm mỉm đặt trên nệm. Nụ cười của nó rạng rỡ trên khuôn mặt. Eliza thì thầm với con. Con ơi, tội nghiệp quá. Người ta bán con rồi. Nhưng mẹ sẽ cứu con nhé. Chị không nhỏ một giọt nước mắt. Chị lấy một mảnh giấy và một cái bút chì. Tay chị viết những hàng chữ nóng bỏng. Thưa bà quý mến, xin bà đừng cho cháu là một kẻ bạc bẽo. Xin bà đừng quá khắt khe. Cháu đã nghe hết câu chuyện giữa bà và ông nhà. Cháu có ý định cứu đứa con trai của cháu. Xin bà chớ trách cháu. Cầu Chúa ban phước lành cho bà vì tấm lòng quý quá của bà. Chị gấp tờ giấy lại, đề địa chỉ, rồi giơ mấy cái áo quần của con buộc vào một cái khăn bông. Chị quấn chiếc khăn quanh người và không quên nhét thêm mấy cái đồ chơi con chị thích nhất. Khó khăn lắm chị mới đánh thức được thằng bé. Nó cố gắng ngồi nhóm dậy. Nó chơi một con vạc bằng gỗ màu sặc sỡ. Mẹ nó thì sửa soạn. Khi mẹ nó đến bên giường định mặc cho nó cái áo choàng và đội cho nó cái mũ lưỡi trai, nó hỏi, mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Mẹ nó nhìn nó nghiêm nghị quá. Nó đâm ngờ có việc gì đây. Chị Eliza nói thầm, Harry à, đừng có nói to con à, người ta nghe thấy mất. Có một người rất độc ác, định đến bắt bé Harry của mẹ và mang vào đêm tối. Nhưng mẹ của con không chịu. Mẹ của con mặc áo quần cho con ha. Hai mẹ con cùng chạy trốn, để người độc ác kia không bắt được con của mẹ. Đóng khuy áo cho con xong, chị bế xốc thằng Harry lên tay, bảo nó im. Cửa đã mở sẵn, chị bước ra ngoài hành lang. Sau đêm dằn dặc, trời lạnh thấu xương. Người mẹ ủ con trong tấm khăn quàng. Đứa bé hoảng sợ bám chặt lấy cổ mẹ. Bruno, con chó sợm to tướng nằm ngủ dưới cổng lớn, thấy động liền gầm gừ. Eliza dịu dàng gọi tên nó. Thường ngày chị vẫn đùa với nó, nên nó ve vẫy đuôi, định đi theo. Nhưng hình như nó cảm thấy lờ mờ, như thế là dại dột, nên cứ một lúc lại thấy nó dừng lại. Hết nhìn người thiếu phụ da đen, lại nhìn về phía ngôi nhà. Mấy phút sau, hai mẹ con và con chó đến túp lều của bác Tôm. Eliza gõ vào cánh cửa sổ. Tối hôm ấy, buổi hát thánh kinh kéo dài rất khuya. Người ta hát nhiều quá. Đấy là chưa kể những bài độc ca của ông chủ nhà. Nên hai vợ chồng bác Tôm chưa ngủ được. Mặc dù lúc ấy đã quá nửa đêm. Bác Slow hốt hoảng trở dậy, dán bức rèm. Ai đó? Trời đất ơi, chị Eliza! Bố nó ơi, dậy mặc áo vô. Con chó già Bruno đang lấy chân cào cửa. Để mau mau, tôi ra mở cửa. Miệng nói, tay làm. Bác ra mở cửa. Ánh sáng ngọn nến mà bác Tôm vừa vội vã đốt, chiếu sáng khuôn mặt sợ hãi và hai con mắt hốt hoảng của người thiếu phụ. Ôi trời, Eliza, nhìn chị tôi hãi quá à. Chị ốm hả? Có việc gì vậy? Eliza nói. Hai bác à, cháu vừa bỏ trốn nhà. Cháu mang cả thằng bé đi. Ông chủ đã bán cháu Harry rồi. Bác Tôm và bác Slow hai tay giơ lên trời cùng cất tiếng kêu. Ôi trời, bán à? Eliza nhắc lại. Dân, bán. Lúc tối, cháu lẻn vào trong buồng xếp cạnh phòng ngủ của bà chủ. Cháu nghe thấy ông chủ nói là đã bán thằng Harry và bán cả bác nữa. Bác Tôm à, ngày mai người buôn nô lệ sẽ đến mang đi. Ông chủ bảo ông định sẽ cưỡi ngựa đi nơi khác để khỏi phải có mặt ở nhà lúc ấy. Nghe vậy, bác Tôm sững sờ cả người, mắt mở thao láo. Bác vẫn giơ hai tay lên trời. Rồi hình như ý nghĩa những lời nói của Eliza thấm dần dần từng nấc vào xương tủy của bác. Bác ngã phịch xuống chiếc ghế bành đã nát, đầu gục xuống đầu gối. Bác Slow kêu lên. Xin Chúa hãy thương lấy chúng con. Có thể nào tin được hay không? Bố nó đây này. Bố nó đã làm cái gì khiến ông chủ phải bán đi? Eliza nói. Bác ấy chẳng làm gì hết. Không phải tại như vậy đâu. Ông chủ không muốn bán bác. Còn bà chủ thì vẫn thảo hiền. Cháu nghe thấy bà bên vực gian xin cho bác và chúng cháu. Nhưng mà ông chủ trả lời là vô ích. Vì ông nợ người kia một món tiền. Người kia muốn làm gì ông cũng phải chịu. Không có tiền trả ngay. Đáng lẽ ông phải bán cả gia sản và tất cả kẻ ăn người làm rồi đi nơi khác sinh sống. Dân, cháu nghe thấy ông bảo hoặc là phải bán bác Tôm và cháu Harry, hoặc là bán tất cả. Cái thằng con buôn kia độc ác quá mức. Ông chủ cũng buồn lắm. Nhưng giá hai bác được nghe bà chủ nói như thế nào. Bà ấy mà không phải là người ngoan đạo và phúc hậu thì trên đời này không còn ai đáng được gọi như vậy nữa. Bỏ bà ấy mà đi như thế này thật cũng là bạc quá. Nhưng biết làm thế nào? Chính miệng bà thường bảo một tâm hồn còn quý hơn tất cả vàng bạc trên trái đất. Mà thằng bé nhà cháu lại có một tâm hồn. Nếu cháu để cho người kia bắt nó đi, nó sẽ sống ra làm sao? Hình như chỉ còn một cách giải quyết. Cháu không làm khác được. Bác Slow hỏi chồng. Còn bố nó? Bố nó kìa. Sao bố nó không trốn đi với chị ấy? Hay là bố nó định chờ người ta chở bố nó xuôi dòng sông đến nơi người da đen làm việc lam lũ đói khát hả? Tôi thì tôi thà chết chứ không chịu đi nơi đó đâu. Hãy còn kịp đó. Bố nó hay đi với chị Eliza đây đi. Bố nó có một tờ giấy thông hành. Có thể đi lúc nào cũng được mà. Mau lên, để tôi sắp sửa áo quần cho. Bác Tôm từ từ ngẩng đầu lên. Bác buồn rầu nhìn tứ phía, rồi nói. Không, tôi không đi đâu. Chị Eliza đi thì cứ đi. Đó là quyền của chị. Tôi cũng chẳng khuyên chị ấy ở lại. Nhưng mẹ đó đang nghe thấy chị nói rồi đó. Nếu ông chủ bán tôi, để khỏi phải bán tất cả những người khác, và để khỏi phá sản, thì thôi cũng được. Bác dằn xuống một tiếng khóc nức nở, làm chuyển thân hình khỏe mạnh của bác. Vợ nói tiếp. Tôi phải có gan chịu đựng như người khác. Xưa nay, ông chủ vẫn trông cậy ở tôi. Tôi chưa hề làm gì sai lời nói. Tôi chưa từng dùng tờ giấy thông hành để làm điều gì mờ ám. Mẹ nó à, không được trách ông chủ. Ông sẽ trông nom mẹ nó và mấy đứa trẻ. Bác bỗng im bặt vì quá xúc động. Vì bác trông thấy trên chiếc giường gấp mấy cái đầu tóc xoăn bé nhỏ. Thế rồi, bác úp mặt vào đôi bàn tay to lớn, khóc nức nở, làm rung chuyển chiếc ghế bành. Nước mắt chảy ròng ròng qua các kẽ tay. Eliza đứng bên cửa, chị nói: "Trưa hôm qua, cháu đã gặp nhà cháu, nhưng lúc bây giờ cháu chưa biết việc sẽ xảy ra như thế này. Nhà cháu mà bị đẩy đến bước đường cùng và tính chuyện bỏ đi trốn. Nhờ bác tìm nhà cháu giúp cháu, hoặc nhắn tin cho nhà cháu biết, cháu nhất định trốn sang Canada. Nhờ bác nói cháu yêu thương nhà cháu biết chừng nào, và nếu chúng cháu không còn được gặp nhau nữa." Chị quay mặt đi, đứng im một lát, rồi nghẹn ngào nói thêm: "Nhờ bác bảo nhà cháu phải ăn ở cho phải đạo, phải cố gắng tìm gặp cháu trên thiên đường. Thôi, bác gọi con Bruno vào trong nhà, rồi đóng kỹ cửa lại. Con chó tội nghiệp, đừng cho nó đi theo cháu." Sau cùng là mấy câu từ biệt, mấy giọt nước mắt và mấy lời chúc sức khỏe may mắn. Rồi chị ôm ghì lấy đứa con, vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng, lẳng lặng lẫn vào đêm tối.